Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 7: Đổ vỡ trong mối liên hệ hôn nhân. Tội lỗi ảnh hưởng trên hôn nhân phần 2. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 17 đến câu 19. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta sẽ học đề tài là xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bây giờ chúng ta tiếp tục về những đổ vỡ liên hệ đến hôn nhân. Rồi bây giờ chúng ta để ý một điều. Kinh Thánh cho biết tội lỗi ảnh hưởng trong đời sống hôn nhân trên người nam như thế nào? Đoạn thánh chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 3 được mô tả trong câu 17 đến câu 19. Tội lỗi đã ảnh hưởng trên người nam như thế nào?
Ngài lại phán cùng Adam rằng: vì người nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cay tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
Nó cho ông ta nhận ra là tội lỗi đã làm cho người nam trở nên khổ cực trong lao nhập để sống, lo cho mình và lo cho gia đình của mình. Và tội lỗi đã làm một việc ảnh hưởng rất lớn là khi Chúa không còn là chủ nữa, thì trong trường hợp của Adam, người nam đây, thì người chủ lại là vợ. Adam ở bên cạnh Eva khi ma quỷ cám dỗ, mà Adam đứng bên. Eva ngắm trái cây cấm, Adam có đứng đó biết không? Biết. Nhìn vợ, thấy vợ ngắm muốn ăn, thấy không? Biết. Khi vợ hái trái, biết, vì mắt ông tốt lắm, ông đâu có bệnh tật gì lúc đó đâu. Và chúng ta sẽ nhận ra một điều là khi Chúa không còn là trọng tâm thì người bạn đời trở nên trọng tâm, hoặc chính mình trở thành trọng tâm. Sống một cách thụ động, dễ dãi đối với vợ để làm gì? Để cảm thấy mối liên hệ vợ chồng ổn thỏa. Và đây là chuyện rất thường xảy ra. Chúng ta có để ý, hầu hết mấy ông mà đi làm ở bên ngoài muốn bình yên khi về nhà thì thường thường nói là gì? Đi ra ngoài mình làm sếp, về nhà làm lính. Chúng ta sẽ để ý một điều đó là cái thụ động để sống làm sao cho mình bình yên là vì mình là trọng tâm mà. Sống làm sao miễn mình bình yên thôi. Và hầu hết thì giờ của người chồng, của người chồng là ở bên ngoài gia đình, vì đi lao động để lo cho gia đình. Thì cái thì giờ mà ở bên vợ không có nhiều bằng thì giờ đi làm. Cho nên về nhà muốn bình yên thì làm gì? Thì làm thinh. Và cũng chính vì vậy á mà bỏ đi cái việc để Chúa làm chủ gia đình, bỏ đi cái chuyện mình là người Chúa đặt để làm lãnh đạo trong gia đình, mà mình lãnh đạo theo kiểu của mình lãnh đạo theo cách mình muốn. Và Kinh Thánh nói một điều rất là đáng sợ. Khi Chúa nói với Eva, chúng ta xem câu nào nói về Eva. Chúng ta nhìn lại đoạn 3 đó. Ngài phán cùng người nữ rằng: ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Thì cái chữ cai trị này á, nó mang một cái ý nghĩa rất là đáng buồn. Không phải là người làm đầu gia đình, làm chủ gia đình, mà là người cai trị, với ý nghĩa là sự cai trị để thỏa mãn cho mình. Có nghĩa là khi con người phạm tội, Adam phạm tội, thì khi sống với người bạn đời là lấy mình là trọng tâm. Sống để cai trị với ý nghĩa là chiếm hữu và điều động để mình có lợi. Cái chữ này có nghĩa là người chồng trong mối quan hệ với vợ, miễn làm sao để mình có lợi. Có thể mỗi người cảm thấy cái gì có lợi cho mình. Thì nhớ luôn một điều đó là tội lỗi làm cho bản chất của một người nam sống vì cớ mình. Trong mối liên hệ là sống với vợ làm thế nào để mình được điều mình muốn. Và chúng ta cũng để ý một điều đó là khi Adam phạm tội và Chúa hỏi, thì Adam nói lý do là vì gì? Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi ăn trái đó và tôi đã ăn nó. Lý do là gì? Người nữ Chúa đặt bên tôi cho tôi ăn trái đó. Như vậy chúng ta sẽ nhận ra Adam luôn luôn tự vệ để lo cho mình dù có tổn hại vợ. Chính vì vậy mà tội lỗi làm cho người nam luôn luôn sống vì mình, ngay cả khi lo lắng cho con cái hay lo lắng cho vợ, thiệt sự là vì bản thân. Khi tôi học về vấn đề tâm lý của vợ chồng thì người ta có nói như thế này: một trong những dấu hiệu để biết ông chồng ngoại tình đó là chăm sóc vợ kỹ hơn trước. Sao kỳ vậy biết không? Để vợ không lo lắng, không để ý và mình được tự do hơn. Có lẽ chúng ta không hiểu hết được mọi điều về bản chất con người, nhưng chúng ta nhớ tội lỗi luôn luôn làm cho con người sống sai trật, không đúng như khi Thiên Chúa thiết lập tạo dựng nên con người. Và khi con người sống bước vào hôn nhân để làm sao mình hạnh phúc, thì nhớ chúng ta đang sống với cái bản chất tội của mình. Như vậy thì khi có những đổ vỡ trong hôn nhân, hầu hết người ta đi tìm lỗi của ai, nhưng người ta không bao giờ đi tìm cách để thay đổi bản chất của những người lập gia đình. Hiểu vấn đề khác nhau không? Tôi có thể thấy việc này xảy ra, ai làm? Chồng làm hay vợ làm? Anh làm hay em làm? Mà quên đi để giải quyết vấn đề đó thì không phải là ai có lỗi, mà là phải thay đổi cái bản chất tội đó. Vì nếu không thì hết chuyện này có chuyện khác. Cho nên chúng ta lưu ý, tội lỗi ảnh hưởng trên bản chất của người nam, và tội lỗi cũng ảnh hưởng trên người nữ. Trong câu 16 chú nói cho chúng ta nhận ra, tội lỗi làm cho người nữ trở nên đau đớn, khổ sở trong việc sinh và nuôi con. Và một trong những điều mà phạm tội của người nữ dễ thấy nhất, và cái tội lỗi đầu tiên mà người nữ chứng tỏ trong Kinh Thánh, đó là tội chiếm quyền của chồng. Có nghĩa là điều khiển chồng. Mà nếu mà nói điều khiển thì bà có biện minh được không? Tôi làm vì ích lợi cho ai? Cho chồng. Rõ ràng là có lẽ bà chỉ cạp mấy miếng còn lại nhường chồng ăn hết. Phải không? Chúng ta sẽ nhận ra một điều là Kinh Thánh nói rõ lắm, là khi nào mà một người nữ không kính sợ Chúa thì cái cách người nữ thể hiện chính mình á là tìm mọi cách để điều khiển người chồng của mình. Và chính vì vậy mà cái quyết định của người nữ là cái quyết định vì mình, vì sự mong muốn của mình, kể cả mong muốn đem hạnh phúc cho chồng theo cách mình nghĩ. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận điều này. Chính vì vậy mà tội lỗi làm cho người nữ bất chấp luật của Chúa, bất chấp cái quyền lãnh đạo mà Chúa đã thiết lập. Chúng ta chú ý cái chữ này thế này. Trong câu 16 nói rằng, ngươi sẽ chịu khổ bội phần trong cơn thai nghén, ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con, sự dục vọng ngươi sẽ xu hướng về chồng. Cái chữ dục vọng ngươi xu hướng về chồng, cái chữ xu hướng về chồng đây á, nó không có cái ý nghĩa là lòng ngươi chỉ nghĩ đến chồng, mà cái chữ xu hướng đây á, nó giống như là trong Sáng Ký đoạn 4 câu 7 á, nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao, còn những ngươi làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm nhưng ngươi phải quản trị nó. Cái chữ rình đợi với cái chữ xu hướng ở đây nó là một. Điều đó nó có nghĩa là tội lỗi làm cho người vợ tìm mọi cách để có thể lãnh đạo gia đình. Đây là bản chất của người nữ. Mà chính vì vậy mà trong Ê-phê-sô đoạn 5 khi nói về vợ và chồng thì bảo chồng thì phải yêu vợ, nhưng lại không nói vợ hãy yêu chồng, mà là vợ phải vâng phục chồng. Tại sao? Vì một điều rất đơn giản nha. Trong gia đình, người hy sinh cho người khác dễ là chồng hay vợ? Vợ dễ hy sinh cho chồng hay là chồng dễ hy sinh cho vợ? Vợ dễ hy sinh cho chồng hơn là chồng hy sinh cho vợ. Chính vì vậy mà Kinh Thánh mới dạy chồng phải yêu vợ. Nhưng mà tại sao bà vợ dễ hy sinh cho chồng? Vì đó là cách mà điều khiển ông chồng theo ý mình. Cho nên Chúa mới dạy là người vợ phải vâng phục chồng. Và cũng chính vì vậy đó mà tội lỗi làm cho Eva hay là những người vợ lấy mình là trọng tâm, không còn là người giúp đỡ nữa. Nó không còn là người giúp đỡ đúng như điều Chúa muốn nữa. Cho nên khi có những vấn nạn của hôn nhân, chúng ta nhớ đừng giải quyết cái ngọn, đừng giải quyết những cái ngồi lại để phân định ai đúng ai sai. Chuyện không phải là cái đó. Cái đó chỉ là cái sự việc sanh ra khi mà cái bản chất sai trật. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề bước vào hôn nhân là sống trong một mối liên hệ. Nhưng nếu đó là một mối liên hệ mà lấy con người là trọng tâm thì luôn luôn đem lại một ảnh hưởng rất là tai hại. Và chính vì vậy mà muốn giải quyết những vấn đề trong hôn nhân thì chúng ta phải giải quyết bản chất con người. Nhưng ai làm được chuyện đó? Chỉ có Chúa làm, không ai làm được chuyện đó. Vì vậy mà khi chúng ta giúp một gia đình đổ vỡ, đừng ngồi đó mà khuyên chồng nên làm này, vợ nên làm kia. Mà điều quan trọng là gì? Hãy giúp họ tin Chúa Giêsu. Nếu đã là người tin Chúa thì phải ăn năn tội và sống theo lời Chúa dạy. Chúng ta chú ý điểm này. Khi con người lấy mình là trọng tâm, sống theo điều mình muốn, đeo đuổi điều mình muốn, thì con người có thỏa lòng không? Có. Cho nên nhiều khi chúng ta trong đời sống hôn nhân của chúng ta, chúng ta không nhận ra được tình trạng mình đang bị tội lỗi chi phối. Nghĩa là chúng ta có thể nhận ra, có thể có xung đột, mà cũng có thể hai vợ chồng rất hòa hợp với nhau vì hai người rất giống nhau. Phải không? Tôi nói ví dụ nha. Cà phê màu gì? Màu đen. Sữa màu gì? Sữa màu trắng. Pha nhau thành gì? Cà phê sữa. Mà người ta nói là gì? Cho một nâu, tức là cho cà phê sữa. Phải không? Nhìn trắng với đen thì nhìn thì rất khác nhau. Nhưng tại sao có thể hòa với nhau mà trở thành một cái món ngon lành được? Vì nó cùng một bản chất hòa tan trong nước với nhau. Đúng không? Nhưng nếu chúng ta để ly trà với ly dầu hôi, nhìn bề ngoài, cái nhìn cái màu nó thì rất giống nhau. Bỏ vô cùng một ly quậy cỡ nào chăng nữa, ngưng nó cũng tách ra làm đôi. Đúng không? Bản chất nó sẽ quyết định sự hòa hiệp. Chính vì vậy mà có thể chúng ta nhận ra, có thể chúng ta không nhận ra cái tình trạng sai trật của mình. Vì sao? Mình đã quen rồi. Phải không? Chúng ta đã quen trong tình trạng tội lỗi rồi. Đó là lý do mà Giăng nói trong đoạn 3 câu 19-21 là khi con người sống trong tội lỗi đã quen, không chấp nhận chân lý. Chúng ta nhớ luôn chuyện này, là bất cứ là ai trong gia đình lấy mình là trọng tâm, có thể chính người đó, có thể là người bạn đời của người đó, có thể là con cái của người đó, bất cứ điều gì mà quan trọng hơn Chúa thì đó là một cuộc hôn nhân đang để cho tội lỗi chi phối. Đi tìm kiếm điều gì, bất cứ điều gì hay bất cứ ai mà không phải là Chúa, tội lỗi đang chi phối cuộc sống hôn nhân của người đó. Chúng ta phải nhớ luôn điều này. Chúng ta có thể rất hy sinh vì người bạn đời của mình, vì con cái của mình, nhưng nếu không phải là Thiên Chúa thì chúng ta cũng đang đi con đường tội lỗi trong việc gây dựng đời sống hôn nhân. Vì đây là điều Kinh Thánh nói rõ ràng, con người khổ đau khi con người tự quyết định lấy mình là trọng tâm. Dù có biết Chúa thì Chúa không phải là trọng tâm cuộc đời của người đó. Thì chúng ta lưu ý, đó là chúng ta đi con đường sai trật. Và cũng chính vì vậy mà tội lỗi sẽ ảnh hưởng trong cuộc đời của chúng ta, của đời sống hôn nhân của chúng ta. Khi chúng ta là một tạo vật của Thiên Chúa, Ngài muốn tạo dựng chúng ta, thiết lập hôn nhân để chúng ta bước vào mối liên hệ theo ý muốn của Ngài và phản ảnh Ngài trong mối liên hệ, để kinh nghiệm Ngài trong mối liên hệ với nhau trong đời sống hôn nhân. Mà chúng ta lại không sống theo ý muốn của Ngài thì chúng ta đang để tội lỗi chi phối cuộc đời của chúng ta. Và nhớ như thế này, hôn nhân là một mối liên hệ rất sâu sắc. Chính vì vậy mà đổ vỡ mối liên hệ cũng trở nên rất sâu sắc. Nghĩa là cái ảnh hưởng về tội lỗi trong mối liên hệ với một người lạ, nó không sâu đậm bằng cái mối liên hệ của một người thân thiết gắn bó với mình. Cho nên những rắc rối trong đời sống hôn nhân nó sẽ kéo dài rất lâu, ảnh hưởng rất lâu. Và có ảnh hưởng trên con cái không? Chắc chắn ảnh hưởng trên cả con cái của mình nữa. Vậy thì khi nói đến mối liên hệ hôn nhân, điều gì là cần nhất cho vợ chồng? Tôi cho rằng chúng ta học đến đây, chúng ta cũng có thể nhận ra điều vợ chồng cần nhất, đó là cần yêu nhau hơn, cần sống vì nhau hơn, có đúng không? Chắc chắn là không, mà cần Chúa hơn. Đây là cái điều mà mình nói lý thuyết người ta không hiểu, nhưng khi mình phân tích về đời sống hôn nhân cho tới nơi thì mình sẽ nhận ra ở đâu ra, tại sao lại như vậy, vì sao lại có hôn nhân, tại sao con người lại cần nhau, tại sao người ta nói ta yêu nhau đến với nhau, rồi cuối cùng cái người làm khổ mình nhất chính là người mình nói mình yêu hay người đó nói yêu mình, phải không? Là vì sao chúng ta đã sai trật ngay trong căn bản của mối liên hệ hôn nhân. Cho nên vợ chồng đều rất cần để giúp cho đời sống hôn nhân của mình hay của bất cứ ai là hãy giúp người đó sống trong mối liên hệ phải lẽ với Chúa, trở nên người thuộc về Chúa, giúp ta sống làm sao để không phải là hôn nhân không có nan đề. Chúng ta nhớ nha, chúng ta không sống để cuộc đời chúng ta không có nan đề. Tại sao? Vì Kinh Thánh nói chỉ khi nào Chúa Giêsu trở lại thì đời người mới hết nan đề. Cho nên đừng mong mình bước vào hôn nhân mà hôn nhân mình không có nan đề. Ai mà cảm thấy hôn nhân không có nan đề là vì nan đề quá lớn, quá quen, chứ không phải là không có nan đề, hiểu không nào? Cho nên chúng ta lưu ý điểm này, là khi nói đến đời sống của chúng ta, khi nói đến hôn nhân của chúng ta thì mối liên hệ với Chúa nó mới thay đổi mọi chuyện từ gốc rễ. Chúng ta đã học với nhau ba điều về mối liên hệ. Chúng ta được sống, được tạo dựng vì mối liên hệ với Chúa và với nhau. Và mối liên hệ gắn bó khăng khít nhất chính là hôn nhân. Chúng ta cũng đã học để hiểu rằng từ thuở ban đầu hôn nhân đã đổ vỡ rồi, vì con người đã lấy mình là trọng tâm. Bây giờ nếu vậy thì chúng ta chú ý điểm này. Khi chúng ta thiết lập, chúng ta bước vào hôn nhân ngày hôm nay là chúng ta sống chọn lựa cùng với một tội nhân khác phái khác, đúng không? Nghĩa là bây giờ chúng ta đâu còn ở trong tình trạng giống như Adam, Eva để chọn tốt hay không tốt nữa rồi, mà bây giờ là mình đã quyết định cưới tội nhân nào thôi, sống với tội nhân nào thôi, đúng không? Vậy thì có một vấn đề đặt ra, thế thì làm thế nào chúng ta kinh nghiệm được cái hôn nhân mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm? Vì rõ ràng á, chúng ta không thể kinh nghiệm một hôn nhân không có vấn đề, vì là hai tội nhân đến với nhau, sống với nhau thì luôn luôn có vấn đề. Thế thì bây giờ sống làm sao để hôn nhân mà Chúa cho chúng ta bước vào, chúng ta hiểu ra rằng đây là điều Chúa thấy chúng ta cần, và chúng ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời của mình khi sống với Chúa và sống với nhau. Nó trật ý muốn ban đầu của Thiên Chúa. Và khi hai người đến với nhau, cái đời sống trong mối liên hệ vợ chồng nó phải phản ảnh được Chúa Giêsu đối với hội thánh của Ngài. Và khi nào mà chúng ta quên đi cái ý muốn của Thiên Chúa khi cho chúng ta bước vào mối liên hệ hôn nhân, chúng ta sẽ đi con đường sai ngay. Và đó là lý do chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều đời sống tín hữu sống trong đời sống vợ chồng cũng không khác gì những người chưa tin.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 8, Sự Hòa Hợp Trong Mối Liên Hệ phần 1. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Thế cho người, Giêsu đã chết trên đồi. Giêsu đã chết thế anh rồi. Giêsu đã chết cho anh và tôi. Giêsu phục sinh sống lại rồi. Giêsu phục sinh cho người. Giêsu phục sinh cho anh rồi. Giêsu phục sinh cho anh và tôi. Bay cao ra khỏi mặt đất gần, bay cao ra khỏi chốn bụi trần, bay cao cất cánh bay cao hơn để được gần Chúa hơn. Bay cao trong tình Chúa ngọt ngào, bay cao ra sao, bay cao trong phước ân và dân thân. Bay cao ân tứ thêm dồi dào, bay cao sức sống luôn tuôn trào. Chúa đã chắp đôi cánh cho ta. Nào đồng chết với Ngài sẽ được đồng sống với Giêsu, sẽ được đồng sống hiền vinh cùng Ngài. Người nào cậy trông ở Giêsu, người nào cậy trông nơi Ngài sẽ nhận được thêm sức mới Ngài. Chắp cánh bay cao thật cao, bay cao mặt đất gần, bay cao ra khỏi chốn bụi trần, bay cao cất cánh bay cao hơn để được gần Chúa hơn. Bay cao trong tình Chúa ngọt ngào, bay cao trong tình người ra sao, bay cao trong phước ân và dân thân. Bay cao sức sống luôn tuôn trào, Chúa đã chắp đôi cánh cho ta. Đã chết trên đồi, Giêsu đã chết thế anh rồi, Giêsu đã chết cho anh và tôi, Giêsu phục sinh sống lại rồi, Giêsu phục sinh cho người, Giêsu phục sinh cho anh rồi, Giêsu phục sinh cho anh và tôi. Bay cao mặt đất gần, bay cao ra khỏi chốn bụi trần, bay cao cất cánh bay cao hơn để được gần Chúa hơn. Bay cao trong tình Chúa ngọt ngào, bay cao trong tình người ra sao, bay cao trong phước ân và dân thân. Chúa đã chắp đôi cánh cho ta. Bay cao trong tình Chúa ngọt ngào, bay cao trong tình người ra sao, bay cao trong tình